Kính thưa toàn thể chư ni cùng quý Phật tử hiện diện. Hôm nay là ngày tu của chư ni ngoại viện cũng như nội viện. Ngoại viện là ngoại viện thường chiếu, nội viện là chư ni tại đây. Thì chư ni ở đây xin được dự thính với chư ni ngoại viện trong cái thời học Phật Pháp. Còn các cái giờ tu kia thì chư ni tại viện sẽ tu vào buổi tối, ban ngày thì hỗ trợ cho chư ni ngoại viện về đây, chúng ta cùng có cái nhân duyên gặp gỡ để chúng ta chia sẻ với nhau về những cái sinh hoạt của người xuất gia. Để thưa với đại chúng, thì cái lớp học này thật ra là do cái tâm từ, lòng nghĩ tưởng của Hòa Thượng Thiền Viện Thường Chiếu, cho nên Ngài mở ra chủ yếu là dành cho chư ni tại ngoại viện Thiền Viện Thường Chiếu. Vì Hòa Thượng cũng có đôi lần ở trong cái lúc dạy dỗ chư ni tại đây, cũng như là có những cái hướng dẫn cho các chị em lớn tại đây, thì Hòa Thượng cũng nói lên cái trăn trở của Ngài khi Ngài thấy rằng chư ni khu vực ngoại viện thường chiếu đông, đa số là môn hạ của Hòa Thượng Ân Sư, cũng như là những vị có duyên theo Ngài học Phật Pháp, là đệ tử của Ngài. Nhưng vì chư ni ở theo cái duyên của mình không vào được trong đại chúng, mà tuổi lớn hoặc là có cái duyên sự riêng phải ở thất, cho nên về cái sinh hoạt của đại chúng thì đôi khi là chúng ta có cái đã thông, có cái chúng ta chưa thông. Nhưng tâm tu thì rất là tốt, vì quý Phật, quý vị thích tu cho nên mới xin Ngài xuất gia để được nương theo đạo tràng thường chiếu tu học. Nên Hòa Thượng rất là băn khoăn, khoác khoải khi mà không có thể hướng dẫn được chư ni đúng chuẩn theo như một thiền sinh ni ở tại thiền viện. Thì nói về tại tổ đình thì thường chiếu là tổ đình tăng, cho nên những buổi học Phật Pháp của Hòa Thượng hoặc là chư tăng thì chúng ta có thể tham dự được rồi. Nhưng mà nói về những cái quy nghi thiết thực gần gũi với chúng ta thì bên tăng không có giúp mình được, tại vì mình người nữ. Ví dụ như mình ngồi thiền thì mình có những cái lệch hay gì đó, mình ngồi tại thiền viện ni, rồi chị em mình giúp đỡ với nhau, nó lợi hơn, nó dễ dàng hơn. Còn chư tăng mà làm cái việc đó thì quý thầy ngại. Cho nên thì luật Phật cũng dạy, khi mà người nữ xuất gia thì cũng phải theo phía bên ni để học tập. Chứ còn tăng chỉ mang cái tính là lãnh đạo tinh thần chung, dạy những cái cương lĩnh chung. Nhưng còn những cái riêng tư thì mình với nhau nó dễ dàng. Thì tại thường chiếu thì có thiền viện Linh Chiếu là một cái tổ đình bên ni, thì ở đó ni sư cũng có tổ chức rồi. Nhưng Hòa Thượng thấy lớp học đó chư ni cũng thiếu, không có được đầy đủ, và Hòa Thượng lại tiếp tục nuôi dưỡng cái tâm nguyện làm sao để tạo cái duyên cho chị em chúng ta, dù là ở trong thiền viện hay là ở ngoại viện, tất cả đều được lợi ích như nhau. Tất cả đều là những người con gái xuất gia của Đức Phật, thì chúng ta hiểu được cái đời sống của người con gái xuất gia như thế nào. Chúng ta tu được thì lợi ích cho bản thân đã đành, mà cũng lợi ích cho thọ mệnh của Phật Pháp. Hồi xưa chư ni nhớ, lúc mà Kiều Đàm Di xin Đức Phật cho mình xuất gia thì Phật rất là ngại. Phật ngại điều gì? Phật ngại là nếu như cho nữ giới xuất gia mà không khéo tu, không có thực hành được chánh pháp đúng như Phật dạy, thì thọ mệnh của Phật Pháp sẽ mất đi 500 năm, tức là tổn giảm 500 năm. Nhưng nếu chúng ta tu hành đắc lực, tu hành đúng với lại giáo chỉ của Phật dạy, với lại pháp chế của Phật ra, thì Phật Pháp không bị tổn giảm 500 năm. Và Kiều Đàm Di đã đại diện cho chúng ta hứa là sẽ sao? Hứa là chúng con sẽ tuân giữ đúng những gì mà Thế Tôn dạy chúng con. Nên cái điều đó cho tới bây giờ, những vị danh tăng, cao tăng, thạc đức đều lo ngại. Nếu mà giáo hạnh, giáo giới của Bên Ni không tốt, thì thọ mệnh của Phật Pháp cũng theo đó mà tổn giảm. Cho nên Hòa Thượng từng động viên tất cả chị em tại Trí Đức Ni, xin chúng ta mở tình yêu thương để mà chúng ta cùng gặp gỡ nhau, chúng ta chia sẻ nhau trên cái bước đường tu học. Những gì mà chúng ta vấp ngã thì chúng ta cũng tâm tình với nhau để chúng ta có kinh nghiệm mà đứng lên. Những gì chúng ta thu hoạch được một cách an vui thì chúng ta chia sẻ với nhau để chúng ta cùng có niềm vui mà tiến lên. Cho nên là Hòa Thượng không có ngại những cái tổ chức hơi phải mắc công một chút là đưa chư ni từ ngoại viện thường chiếu mà lên tới Trí Đức. Có một số vị hiểu Hòa Thượng thì rất là xúc động với cái tấm lòng của Ngài. Nhưng mà đôi khi cũng có một số vị không biết làm chi cho nó mắc công vậy. Thì Hòa Thượng cũng biết được cái chuyện đó. Cho nên Hòa Thượng nghĩ rằng với cái tâm tốt của Ngài thì trước sau gì chư ni cũng hiểu hết. Bởi vì ở trên này chúng ta là nữ với nhau, còn ở dưới linh chiếu cũng có mà chư ni đi ít quá. Bây giờ nếu mà chư ni ở linh chiếu thật là đông đảo thì khỏi lên đây. Còn nếu mà chúng ta tu không có đủ thì Ngài phải tìm cách để tạo cái duyên làm sao cho chúng ta có được cái điều kiện học tập và tu tốt, tu cho nó đúng chuẩn mực. Chư ni thấy mình xuất gia mà vì mình già mình không ở chúng được. Nếu mình ở chúng á thì mình theo không có nổi, mà mình ở riêng á thì không ai mà chỉ vẽ giùm mình cho tường tận. Thì bây giờ có người chỉ vẽ nè. Nên là Hòa Thượng tạo cái duyên để đưa chư ni lên để chúng ta cùng gặp gỡ nhau, chúng ta sẽ chỉ vẽ với nhau tường tận trong tinh thần lục hòa cộng trụ, trong tinh thần chị ngã em nâng. Thì nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng cái việc tu tập của chúng ta, cái việc tổ chức này là vì ai? Thưa vì ai? Dạ, thưa vì tất cả ni chúng mà không phân biệt ở thường chiếu hay ở Trí Đức. Coi như là con huynh đệ nhìn nhau, con một nhà xót thương cứu giúp, tiêu thù hận. Đấy là cái câu ở trong bài sám mà Hòa Thượng ân sư của chúng ta đã viết hồi Ngài còn ở chân không. Bây giờ cái buổi sám hối á thì chư ni có thấy là ở đây mình tụng một cái bài sám, mà chư ni biết bài sám đó là bài sám nào không? Cái bài sám hối, thay vì sám hối sáu căn thì chúng ta lại tụng một bài sám hơi khác. Khác mà không khác. Khác là nó không phải sám hối sáu căn, mà không khác là vì bài đó của ai viết? Sư chư huynh đệ biết không? Bài đó của Hòa Thượng Ân Sư viết, viết ở trong cái thời điểm Ngài tâm đắc nhất trong lúc dụng công tu tại thiền viện chân không. Mà chúng tôi hồi xưa mỗi lần mà nhập thất á, ở tại Linh Chiếu thì cũng tu theo đại chúng, nhưng mà mỗi lần nhập thất thì Hòa Thượng cho chị em sám hối cái bài đó. Cái bài đó cảm động lắm. Bài đó mỗi lần mình sám hối cái mình cảm thấy nó gần gũi với tâm tư nguyện vọng của mình. Cho nên mình nghĩ rằng chư ni về đây chắc có lẽ cũng đồng cảm ở trong cái tâm tư tu hành đó. Vì vậy mà mình sám hối cái bài sám, bài đó dành riêng cho người tu. xuất gia. Còn cái bài sám hối sóc căn thì nghiêng về ai thưa quý huynh đệ biết không? Nghiêng về giới cư sĩ tại gia. Thở ra mình xuất gia thì mình dùng cái bài sám hối đó rất là gần gũi. Thì đó là nói về cái tinh thần tại sao chúng ta về đây tu. Và Hòa Thượng đã kỳ vọng rất nhiều ở chị em chúng ta, không có kể là trong viện hay là ngoài viện. Hòa Thượng nhắc nhở tất cả các chị em ở đây, quý cô phải thấy rằng chúng ta gặp gỡ nhau là được cái duyên Phật Pháp. Chúng ta nên kết rộng nhân duyên, chứ nên đừng xén mất nhân duyên. Đó là mỗi một ngày chúng ta còn gặp gỡ nhau thì còn cảm thấy mình được cái phước. Chúng ta đồng chí hướng, chúng ta đồng mục đích, cho nên chúng ta đồng tình với nhau trong cái việc tu, không có phân biệt thân sơ. Vì vậy với cái nhân duyên đó và với cái sự hướng dẫn dạy dỗ của Hòa Thượng thì xin được vâng lời Hòa Thượng mà đến với chị em trong tinh thần chúng ta cùng học lại Phật Pháp, để chúng ta thấy rằng chúng ta có phước. Dù chúng ta đi tu hơi muộn, lớn tuổi, ở thất, nhưng mà chúng ta không phải là người không có đầy đủ cái trang bị về Phật học trong một cái nội viện chính quy. Nếu mà chư ni chịu khó học tập từng quy nghi cử chỉ thì chúng ta hết sức là cụ túc ở trong cái lý sự của người tu. Hồi mà chư ni về đó, mình cũng có một cái suy tư mà ngại. Đó là khi hướng dẫn lúc tụng kinh hoặc là lúc ngồi thiền, lúc đi ăn cơm, hơi hơi cứ ngại trong lòng, không biết mình có thiệt tình là mình nói hết là những cái gì cần mình nói hết cho chư ni, để hướng dẫn chư ni đi cho nó đúng hay không. Tại vì mình nghĩ nếu mà chư ni hiểu được mình nói như vậy chư ni sẽ rất là thích. Ví dụ như đi đắp y thì tay phải cung thủ, tức là tay mình phải làm vậy nè, chứ đừng có xả tay xuống. Rồi mình đi thì mình giữ cho nó ngay hàng, mình lại mình cũng phải một lượt. Thì khi mà muốn nói cái điều đó trong lòng hơi băn khoăn, không biết mình nói như vậy rồi chư ni có cảm thấy như vậy là tốt cho mình hay như vậy nó khó cho mình. Mình tu mà sao mà nó rắc rối, sao nhiều chuyện tu mà đi cũng phải chấp cái tay lên rồi chấp cái tay xuống, rồi đi phải ngay hàng thẳng lối, không biết là chư ni có đồng cảm hay không. Nhưng mà Hòa Thượng động viên, Hòa Thượng nó không có đâu, cô đừng có ngại. Thật ra khi mà người ta đi tu là người ta có cái tâm hướng thượng, ai người ta cũng muốn kiện toàn cho mình đó. Nhưng mà ăn thua cái cách nói của quý cô. Nếu quý cô nói với tinh thần của cái người thương nhau, thiện chí, là tình chị em, không biết mình nói cho biết để kiện toàn, thì người ta rất là quan hỷ. Chứ mình đừng có nói với tính cách ta đây lớn rồi nha, nói xuống dưới phải nghe được cái này, dĩ nhiên là thất bại. Mà mình thì làm sao mà dám nói mình lớn được, thưa đại chúng, thưa có phải không? Mình cũng tu và cái thời gian tu cũng không có bao nhiêu. Với lại là thật sự trên cái công phu á, thì nó thuộc về nội tâm. Không ai dám nói mình hơn ai cả. Cho dù mình tu có lâu năm đi nhưng mà cái vấn đề mà mình điều phục thân tâm mình thì chỉ có một mình biết thôi. Mình điều được hay không, mình điều được bao nhiêu. Nếu mình điều càng giỏi thì tâm của mình á, nó càng tốt. Và ý chí, nghị lực, đức hạnh mình nó càng khiêm tốn. Chứ không thể mà mình nói mình tu lâu rồi cái mình coi ai không ra gì hết. Thì cái này dù tu lâu cũng uổng phí một đời của mình. Cho nên sợ Hòa Thượng mà phải hết lòng với đại chúng. Vậy khi mà nhắc nhở chư ni thì mình luôn sám hối chư ni trước. Nếu như cái điều này thương tổn tới chư ni thì xin chư ni rộng lượng cho. Bởi vì đây là một cái tâm nguyện của các bậc thầy của chúng ta. Thượng muốn chư ni đó tuy là ở am thất nhưng mà không phải là thiếu thốn gì cả. Từ vật chất cho tới tinh thần, trang bị đầy đủ kiến thức, quy nghi, hành trì, không thiếu một điều gì cả. Cho nên đây là cái phước rất lớn. Và Ngài nói rằng dù ở dưới hay trên này thì chỉ có một nhà, không được mà phân biệt đối xử. Cho nên cô dạy chúng ở đây sao thì cô phải dạy chúng ở ngoài viện như vậy. Nó dạy thì con không dám dạy, nhưng mà chỉ có chia sẻ với chị em thôi. Nhưng mà tại vì chư ni lớn tuổi nên mình hơi ngại, không biết chư ni thấy như vậy có buồn hay không. Nếu buồn thì xin sám hối. nhưng mà không thể không chia sẻ hết lòng. Tại vì mình chia sẻ hết lòng thì mình làm trang nghiêm cho đạo tràng, trang nghiêm cho tự thân. Chư huynh đệ biết một lần mà mình ở trong cuộc mình không có thấy, mà người ở ngoài mà nhìn vô thấy mình đi á, đi đều, đi thẳng mà để tay đều, tự nhiên cái người ở ngoài không muốn tu cũng muốn tu. Tự nhiên không cạo tóc cũng muốn cạo tóc, sao thấy nó hay quá, thấy nó đẹp quá. Rồi mình lại Phật, mình tụng kinh mà mình đứng thẳng, mình chắp tay đàng hoàng, mình nhìn xuống trang nghiêm chánh niệm, người ở ngoài nhìn vô tự nhiên cũng chánh niệm. Nó không chỉ dừng lại ở cái quy nghi mà nó còn phát triển được cái năng lực cảm hóa của nội tâm nữa. Nó mà nhìn vô một cái đại chúng mà nó trang nghiêm thì nó có một cái hùng lực khiến cho người ta phải sao? Có nghi đáng kính, có quy đáng sợ. Hồi xưa đó, chư ni biết Đức Phật mà bắt đầu xuất hiện từ trong rừng mà đi ra đó, thì tất cả mọi người ở ngoài này ai làm gì là đứng khựng là hết, đứng yên vậy đó mà bị hút. Đức Phật là 1250 thầy tỳ kheo từ trong rừng đi ra, không có nói tiếng nào hết, chỉ đi trong cái gì? Chánh niệm, quy nghi viên mãn cụ túc là đủ lực để cảm hóa toàn thể dân chúng mà đứng chung quanh đó. Rồi còn một tích nữa, chư ni có nhớ không? Lúc mà Đức Phật thọ cái bát sữa của Sujata, khi mà ngài kiệt lực rồi đó, khi mà ngài tu 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, rồi ngài thất bại, ngài xỉu. Rồi sau khi xỉu rồi thì lúc đó hơi tỉnh dậy thì có Sujata lại cúng cái bát sữa, và ngài nhận cái bát sữa đó ngài uống, và ngài mới nhận ra được mình bị sai lầm là lấy đầu đà làm cái chỗ cứu kính, cho nên không có ngộ đạo. Vì vậy ngài mới đổi, ngài uống bát sữa đó xong thì ngài không có lấy đầu đà làm cái hạnh chánh mà lấy thiền định. Thì khi mà ngài uống bát sữa đó vô thì năm thầy Kiều Trần Như đi theo mà tu với ngài theo cái lệnh của vua Tịnh Phạn, tức là phái người đi tu theo để cho cũng giống như chăm sóc thái tử, đồng thời cũng bảo vệ cho thái tử. Thì năm thầy đó cũng theo cái tinh thần của Bà La Môn giáo, thì họ rất là trọng khổ hạnh. Nên khi mà Đức Phật từ bỏ cái khổ hạnh rồi, ngài thiền định dưới cội Bồ đề đó, thì năm thầy đó nản, xem như Đức Phật đã thất bại, thì ngài uống sữa trở lại rồi. Cho nên năm thầy bỏ đi và nguyện trong lòng, sau này á không có còn kính trọng thái tử Tất Đạt Đa nữa. Nếu mà gặp thái tử ở đâu thì không có nhìn. Cái cô còn nhớ. Nhưng mà sau khi 49 ngày đêm Thế Tôn nhập định tại gốc Bồ đề, tới đêm thứ 49 khi sao mai vừa mọc, thì ngài triển khai toàn bộ cái thiền định của mình, cái tuệ giác của mình viên mãn và thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi mà thành tựu được vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi thì Đức Phật phóng hào quang từ lông trắng giữa chặng mày, soi khắp tam thiên đại thiên thế giới, và bước chân đầu tiên để hóa đạo là ngài đi tìm đến năm thầy Kiều Trần Như. Thì lúc ngài đi hướng tới, nhắm tới cái hướng là vườn Lộc Uyển, bởi vì ngài có thần thông rồi cho nên ngài biết năm thầy đó đang ở vườn Lộc Uyển. Thì ngài đi tới thì năm thầy từ xa đó thấy cái dáng dấp thì biết là thái tử Tất Đạt Đa, nhưng mà chưa biết Thế Tôn đã thành đạo. Năm thầy mới thủ thỉ với nhau, bỏ nhỏ với nhau, ổng tới là kìa, nhất định nha. Phen này không có nhìn mặt ổng, giận á, giận và không có còn kính trọng nữa, xem như Đức Phật là tu rớt rồi. Thì năm thầy tự thương thuyết với nhau, đồng ý với nhau như vậy. Thì trong lúc đó Đức Phật cứ từ từ đi tới, đi trong chánh niệm, trong trí tuệ và tình thương tràn đầy. Trong một người mà có tâm tỉnh thức hoàn toàn, không có bị các cái phiền não trần lao khuấy nhiễm. Thì khi đi gần tới thì tự nhiên năm thầy hồi nãy hẹn với nhau là không nhìn, bây giờ năm thầy tự động sao quay lại nhìn, càng nhìn thì hai cái chân nó càng sao, nó càng khuỵu xuống cho tới khi mà Đức Phật vừa tới nơi thì một thầy nâng cái bát, một thầy đi rửa chân. Nghĩa là mấy thầy không có ngờ là mấy thầy sẽ làm chuyện đó. Vậy thì chuyện đó ai biểu với thầy? Chuyện đi nghĩ ai biểu với thầy? Từ cái công đức tu hành, từ cái đại tâm bi trí tròn đầy của Đức Phật mà nó chiêu cảm như vậy. Cho nên công đức tu hành rất là lớn. Thì chúng ta tu một mình tu không bằng Phật, cho nên mình phải tu tập thể. Mình nhờ cái hùng lực của tập thể để mà mình tự trang nghiêm giới đức và đạo hạnh của mình, đồng thời cũng chia sẻ được với lại đàn na tín thí để trả bớt cái nợ cơm áo mà chúng ta đã vay mượn. Cho nên việc tu tập của chúng ta là hết sức cần thiết. Và chúng ta không có đủ phước duyên và bản lĩnh tu hành một mình như Đức Phật hồi xưa, thì chúng ta nương nhau mà tu. Với lại đại chúng nghĩ Đức Phật tu rất là nhiều đời, và Đức Phật đã có cái phước, cho nên Ngài không bị hạn chế bởi những cái giới tính yếu đuối như chúng ta. Nói về khả năng giác ngộ thì chúng ta giác ngộ bằng nam giới, nhưng mà nói về phước duyên để cho chúng ta thấy rằng mình có đầy đủ cái điều kiện thuận lợi đó, thì người nữ nó thua người nam. Nói trên phước tướng thôi chứ không nói trên cái căn bản của giác ngộ. Thì chúng ta bị giới hạn bởi cái giới tính của mình. Mình người nữ, cho nên là mình ngay thời Phật còn tại thế cũng vậy. Khi mà cho mình xuất gia rồi, Phật cũng phải giao điều kiện. Mình yếu đuối, cho dù ý chí mạnh mẽ nhưng mà thân thể yếu đuối, gặp cướp nó rượt là mình cũng phải bó tay. Rồi chư ni sống ở rừng như chư tăng không được, chư ni phải sống thành tập thể. Và chư ni không được sống quá xa chư tăng, cũng khó một cái cũng được quá gần chư tăng, nó rắc rối ghê gớm. Đây là gọi là cái phước của mình nó kém, cho nên mình mới tương ưng với lại cái loại hình chúng sinh như thế này. Đã biết phước kém á, thì làm cho nó kém hơn hay làm cho nó bớt kém? Dạ, quý cô suy nghĩ là đã phước kém thì làm cho kém hơn chút nữa hay là làm cho bớt kém? Mà muốn làm cho bớt kém phước thì chỉ có một cách duy nhất thôi, là làm gì? Thêm cái phước, thêm cái việc tu. Chứ đã phước kém rồi mà còn nghĩ ngợi lung tung để cho nó kém một miếng nữa thì thiệt là thiệt thòi cho chúng ta. Cho nên gặp gỡ nhau đây là chỉ để một việc duy nhất thôi, cùng hứa với nhau vui mà tu, giúp nhau mà tu. Đó là cái điều duy nhất để cho chúng ta có được cái niềm tin và niềm vui trong sự tu hành. Mục đích của chúng ta là như vậy. Thì hôm nay đó, chúng ta đã qua mấy lần tu rồi, nhưng mà tới hôm nay thì mới gặp gỡ chư ni tại lớp học. Những lần trước thì thường là thỉnh Hòa Thượng, biết rằng Hòa Thượng có cái ý là để cho chúng ta sinh hoạt với nhau, nhưng mà cũng sợ mình không đủ phước, cho nên đã 2-3 lần trước thỉnh Hòa Thượng giáo giới chư ni trước. Hôm nay cũng thỉnh nhưng mà Ngài nói tôi mệt lắm rồi, hôm nay Ngài đi họp trên trường về rất trễ. Và Ngài cũng nói tập cho chị em sống chung với nhau để cho chúng ta có cái hòa và chúng ta có cái cảm. Cho nên là xin được vâng lời Hòa Thượng mà sinh hoạt giáo lý với đại chúng. Đó là cái lời đầu để thông qua cho đại chúng hiểu tại sao chúng ta học với nhau như thế này. Và cũng có thưa với Hòa Thượng, có một điều mà bên ni chúng con tự biết cái yếu của mình, cho nên muốn tìm một cái chỗ để mình thấy rằng nương đó mà mình tăng trưởng cái ý chí tu hành của mình. Thì về kinh văn thì rất là nhiều, được từ Hòa Thượng Ân Sư cho tới Chư Tôn Đức Tăng Ni trong tông môn dạy rất là nhiều. Nhưng mà cái gần gũi thi thiết với chúng ta là những người con gái tu sĩ cũng như cư sĩ của Đức Phật, thì chưa thấy cái gương hạnh nào để chúng ta lấy đó làm chỗ tiến thân. Ngoài hình ảnh của các vị trưởng lão ni thời Đức Phật và các thiền sư ni thời cận đại gần đây. Cho nên mới thưa với Hòa Thượng, cái sức của con thì không có thể dám nghĩ tới cái dạy về thiền sư ni, nhưng mà chỉ mong là đọc lại những cái truyện đó, hiểu tới đâu thì chúng ta mò mẫm tới đó. nương tựa tới đó mà tu, lấy lại các cái gương hạnh của những người nữ ngày xưa cho tới bây giờ để tăng trưởng cái lòng tin và tăng trưởng cái ý chí nghị lực mà chúng ta tiến tu. Và thật là bất ngờ khi mà chúng ta đọc lại thiền sử của thiền sư Ni và trưởng lão Ni thì thấy các ngài uy dũng mãnh liệt chứ không phải là bình thường. Là người nữ mà một khi tu á, mà quyết chí tu thì cái mãnh liệt này nó rất là hùng hồn, nó rất là hoành tráng chứ không phải nó xìu xìu ẩn ẩn như là mình nghĩ. Vì vậy mà xin phép hòa thượng cho lớp học của chư ni ngoại viện tại Trí Đức Ni được học thiền sư, thiền sư Ni để chi? Để chúng ta bám theo cái đó mà làm chỗ, làm cái chỗ vươn lên. Thì chúng ta cứ nghĩ mình ni yếu đuối thì là cái đó cũng là thiệt thòi. Chúng ta phải phân định như thế này, mình nghĩ mình là ni để mình á đừng có quên đi cái phước của mình tới đó, mà mình làm quá cái phước của mình thì nó không tốt cho mình. Nhưng mà mình đừng nghĩ rằng mình là ni mình tu không nổi. Mình biết mình phước tới đâu thì mình sống tới đó, cho nên cái hạnh của mình nó sẽ dễ thương khi mình sống đúng với lại cái phước mình có. Nó không quá cái đó thì nhìn nó dễ thương. Nhưng mà đừng vì cái giới hạn của ni giới mà chúng ta đánh mất một cái kho báu vô tận, đó là sự giác ngộ giải thoát tương đương với nam nhân. Đó chính là cốt lõi mà những người tu nữ chúng ta cần phải nắm cho được. Sống thì khiêm tốn mà ý chí thì mãnh liệt và quật cường. Đó là cái điều cốt lõi nhất mà tất cả chúng ta đừng quên. Nên là ngày xưa khi mà Ngài Kiều Đàm Di xuất gia đó thì Đức Phật đồng ý, nhưng mà Đức Phật giao một cái điều kiện. Ở trong sử của Ngài không kể, một chút xíu lúc mà chúng ta học tới thì tới khoảng đó sẽ kể cho chư ni nghe. Và cái điều đó làm chấn động tâm can của mình. Cái lúc mình đọc tới cái đoạn sử đó rất là chấn động. Khi mà Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni, tức là Kiều Đàm Di, là nói theo cái lúc Ngài còn ở ngoài đời, là Ngài là dì nuôi của Đức Phật. Tuy nói là dì nuôi nhưng mà cũng giống như là mẹ ruột vậy đó. Khi mà Ngài xuất gia thì cái gương nó làm xúc động lòng người. Khi mà Đức Phật giao đó, giao là phải nhận bát kính đó, một cái lời của Ngài Kiều Đàm Di mà hứa với Đức Phật thật là mãnh liệt. Nó có một cái giá trị giáo dục cực kỳ lớn, mà nếu chúng ta là người nữ mà chúng ta không học được cái điều này thì thiệt là một cái thiếu thốn lớn lao, một cái kém phước lớn khi mà chúng ta không biết được cái lời hứa của Di Mẫu, là cái tổ bên ni của chúng ta trước Đức Thế Tôn đã hứa cái điều gì. Bây giờ mà chúng ta không có biết cái chuyện đó thì chúng ta thiệt là nghĩa là đáng trách á. Mình là con cháu mà mình không biết ông bà mình đã hứa cái gì, tổ mẫu của mình đã hứa cái gì, và hứa như vậy đó nó có một cái sức mạnh gì để động viên chúng ta tu hành. Cho nên là nếu không học cái này thì uổng cho mình. Do đó mà chúng ta học thiền sư ni, lý do để cho chư huynh đệ phấn khởi. Và thưa với đại chúng, có phải là kỳ trước đã chuyển sách về cho chư ni hết rồi thưa phải không? Và quý cô nào mà có sách thì nên theo dõi để cho cái mức độ tập trung của mình đó và mức độ lãnh hội của mình tốt. Còn nói quý cô lớn tuổi mắt yếu thì cũng không có bắt buộc. Nếu quý cô lắng nghe và chỉ cần tâm đắc cái chỗ nào rồi lấy đó làm chỗ tiến thân thì cũng được. Còn các vị trẻ đó thì nên lấy sách ra chúng ta theo dõi để chúng ta tu, và chúng ta còn hỗ trợ cho các bạn đồng tu của chúng ta. Thì cái phần sách này đã phát rồi, ưu tiên là cho chư tôn Đức Ni. Kế đó nếu mà có dư nữa thì sẽ phát cho các Phật tử tham dự khóa tu. Hôm nay có một cái điều mình ghi nhận đó, là chư tôn Đức Ni đến tu, cái số lượng mà tu bình thường thì cũng có đầy đủ, nhưng mà dường như ít hơn mọi khi, nhường lại cho U Bà Tắc. Ủa, U Bà Di, U Bà Di là cư sĩ nữ. Thưa có trục trặc gì không mà sao bên ni lại bị mất đi, rồi cái số cư sĩ nữ là tăng lên rất nhiều. Quý cô trưởng nhóm ở đây có ai ở đây không? Dạ, chứ không có việc gì, không có cái gì mà nó khó khăn thôi phải không? Thở ra có một cái ghi nhận đáng mừng
là cái số cư sĩ xin đi theo để tập làm người tu đông, mà cái số tu sĩ chính quy được chính thức làm cái nhân viên để mở lớp học thì thấy hơi bớt. Cho nên không biết cái nguyên nhân như thế nào. Có cái gì thì quý cô hỗ trợ nhau, vì cái lớp này mình mở là mở cho ai? Mình mở cho những người con gái xuất gia của Như Lai, mà rốt cuộc những người con gái tại gia người ta vô từ từ càng ngày càng đông. Con gái xuất gia thì đi đâu mất rồi. Cho nên chúng ta đừng để mất đi cái lợi ích của chúng ta. Thì nếu mà Chư Ni đã lãnh đủ sách rồi mà số cư sĩ mới đến á, không biết là quý cô có tham dự được, nghĩa là dài hạn đó, thì sẽ được phát sách. Còn nếu quý cô thuận duyên mà đến thì có thể nghe thôi cũng được. Thì lát sau lớp học đó thì xin quý cô cho biết. Thì số cư sĩ hôm nay tham dự là đi theo ở đạo tràng Thường Chiếu hả, ở đâu? Ở đạo tràng Thường Chiếu là theo Chư Ni ấy đó, tức là bổn đạo của Chư Ni, phải không? Là quý cô đi theo. Dạ, thì cũng xin được hoan hỷ, vui mừng khi thấy sự tu tập càng ngày càng phát triển. Nhưng mà Chư Ni nhớ gốc là ai? Gốc là ai? Gốc là chúng ta. Dạ, thì đó là cái lời đầu để khi gặp gỡ Chư Ni trong cái giờ đầu. Xin thưa qua để chúng ta thông cảm. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào nội dung của bản Thiền Sư Ni. Đây là quyển sách do Hòa Thượng Ân Sư Ngài đọc một chút xíu, đọc vào nội dung thì đại chúng sẽ thấy Ngài rất là hay. Không ai đối hoài tới mà Ngài lại đối hoài tới. Và để cái tựa là Thiền Sư Ni, mặc dầu nó chưa thành quyển sách, hồi xưa nó như thế này. Khi mà thầy nhận đệ tử nữ bắt đầu đông rồi thì thầy mới cảm thấy rằng người nữ đi tu đông mà tại sao không có một cái gương gì gần gũi với người nữ, trong khi đó không phải là không có người tu nữ thành tựu. Cho nên Ngài mằn mò, Ngài đi tìm lịch sử của Thiền Sư Ni, Ngài viết ra từng bài một, chứ không có in được thành sách. Nay dạy một bài, mai dạy một bài, lượm ở đâu được cũng ráng lượm để mà kết tập lại thành tài liệu giảng dạy cho chúng ta. Thì khi đó tại chân không cũng như là các thiền viện ni ở dưới này mới thu nhặt từng cái bài của thầy nhỏ nhỏ vậy đó, rồi viết tay lại. Cho nên cái tác phẩm này là bên tăng không có học, chỉ có bên ni thôi à. Ngài dạy cho bên ni chúng ta đó, viết tay lại, cho nên không có in thành các cuốn sách mà xin phép nhà nước. Rồi viết rồi sau này cộng thêm một số tài liệu của quý ni sư ở Viên Chiếu cũng như ở các nơi nghiên cứu thêm về hành trạng Chư Ni đó thì đưa vào nữa, tạm thời thành ra quyển Thiền Sư Ni, nhưng mà vẫn là mang tính nội bộ chứ chưa có phát hành rộng rãi. Thử ra thấy như vậy rồi cũng đánh máy xong cho đi photo để gửi cho Chư Ni học, để mình không tủi thân là mình không có cái bài nào của tổ sư mình hết. Nên là quyển sách nó mang cái tính là photo vậy thôi, nội bộ vậy. Mà cái này cũng là cái tâm của Hòa Thượng. Nếu mà Hòa Thượng không làm cái này chúng ta cũng không có để mà học. Giờ chúng ta sẽ đọc cái lời đầu sách của Hòa Thượng. Gần đây mỗi lần đi dự lễ lớn của Phật giáo, chúng tôi nhận thấy một số người xuất gia hiện diện, ni chúng đông gấp 2 lần tăng chúng. Qua hiện tượng này chúng tôi tự nhận mình còn một khuyết điểm lớn. Bởi những năm qua chúng tôi soạn dịch được 3 cuốn sử thiền sư từ Trung Hoa đến Việt Nam, tuyệt nhiên không có quyển nào nói riêng về Thiền Sư Ni. Người xưa vì trọng nam khinh nữ nên lờ qua việc này là phải. Hiện nay nam nữ bình đẳng, chúng ta không có quyền thông qua một cách dễ dàng. Hơn nữa ngày xưa phái nữ xuất gia rất ít, đa số xuất gia là nam giới, không chú tâm đến Thiền Sư Ni là lẽ đương nhiên. Ngày nay phái nữ xuất gia đông hơn phái nam, làm sao chúng ta không chú tâm đến việc này được? Thấy Ngài diễn thấy cái tình của Ngài đối với cái người học đạo rất là hay. Bởi lẽ đó chúng tôi bắt đầu soạn quyển sử Thiền Sư Ni. Khi bắt tay vào việc chúng tôi thấy thật quá khó khăn. Vì lẽ người xưa đã coi thường nữ giới, nên những Thiền Sư Ni có tài cao đức trọng ít được nhắc đến, mà chỉ thấy qua vài đoạn đối đáp với thiền sư Tăng thôi. Đầu đuôi gốc ngọn không tìm đâu ra, tài liệu lịch sử thật là khô khan, thiếu sót. Nếu đòi hỏi phải có sử liệu đầy đủ mới ghi vào thì thiền sư ni nhiều lắm chừng 5-3 vị. Buộc lòng chúng tôi được bao nhiêu thì chép bấy nhiêu, có còn hơn không? Chứ cô thấy cái công đức của Hòa Thượng Ân Sư, cái tấm lòng của Hòa Thượng Ân Sư đó, cho nên ngày nay chúng ta mới có chỗ mà bám vào để mà học. Vì thế độc giả sẽ thấy có những vị ni nổi danh mà lịch sử ghi không quá nửa trang giấy. Chúng tôi chia quyển sử này ra làm hai phần, Như Lai Thiền và Tổ Sư Thiền. Như Lai Thiền là thiền phổ thông do Đức Phật dạy chung cho tất cả tăng ni và cư sĩ tu. Tổ Sư Thiền là thiền đặc biệt, chỉ nói riêng cho Tổ Ca Diếp, truyền mãi đến Tổ Bồ Đề Đạt Ma và truyền sang Trung Quốc đến Việt Nam. Những vị ni xuất gia thời Đức Phật đều tu theo Như Lai Thiền. Mãi đến sau này khi Tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền Thiền Tông sang Trung Hoa mới có những vị ni tu theo Tổ Sư Thiền. Ghi rất là rõ đó. Như vậy thì Tổ Sư Thiền là bắt đầu có từ Trung Hoa. Còn ngày xưa thời Đức Phật thì tất cả tăng ni và kể luôn Phật tử cũng có thể tu thiền, nhưng mà thiền đó là thiền phổ thông của Đức Phật chỉ dạy, gọi là Như Lai Thiền. Về Như Lai Thiền, chúng tôi mạn phép Hòa Thượng Thích Minh Châu để trích dẫn một số bài trong tập các bài kệ của trưởng lão ni do Hòa Thượng dịch trong tạng Bali và xin tri ân Hòa Thượng. Đồng thời chúng tôi trích dịch trong bộ kinh Tăng Nhất A Hàm một số bài. Đến Trung Quốc trước thời Tổ Bồ Đề Đạt Ma sang, có một số ni tu thiền đạt đạo còn ghi trong bộ Tỳ Kheo Ni Truyện, chúng tôi cũng trích dịch. Sang Tổ Sư Thiền, chúng tôi lượm lặt từ những bộ Truyền Đăng Lục, Chỉ Nguyệt Lục, Sơn Am Tạp Lục, Tùng Lâm Thạnh Sự, chứ không phải Thành Tự. Nếu quý cô có viết, quý cô sửa lại. Tùng Lâm Thạnh Sự, tức là những cái việc tốt ở trong Tùng Lâm, chữ Thạnh là Hưng Thạnh đó. Còn chữ Sự là các cái việc. Cảm Sơn Vân Họa Ký Đàm, Ngũ Đăng Hội Nguyên Tiết Dẫn. Bởi tên quyển sách là Thiền Sư Ni, nên chúng tôi chỉ ghi vào đây những vị ni tu thiền đắc đạo. Còn những vị ni tu theo pháp môn khác, tuy có nổi danh song vẫn không ghi lại nơi đây. Thì chúng ta biết là Ngài rất là chịu khó xem nhiều quyển sách của Trung Quốc, cũng như là những cái quyển A Hàm cơ bản trong thời Đức Phật để soạn ra một cái quyển sách như thế này. Cũng có lắm vị tu thiền đắc đạo, nhưng vì công hạnh tương tự nhau nên chúng tôi chỉ ghi lại đôi ba vị đại biểu thôi. Cũng không phải từ thời Đức Phật đến nay chỉ có được bao nhiêu vị thiền sư ni tu hành đắc đạo ghi trong quyển sách này. Chẳng qua là chúng tôi nhắm đến những vị thiền sư ni có công hạnh đặc biệt nhằm khích lệ cho người sau, nên chỉ ghi có bấy nhiêu. Thì chư huynh đệ thấy rõ, mình học để chi? Để khích lệ, để được khích lệ. Nhắm đến các vị thiền sư ni có công hạnh đặc biệt để khích lệ cho tinh thần tu tập của chúng ta. Thật ra đó, làm người nữ khổ lắm. Cái điều này nói đối với các vị mà có gia đình ngoài đời là quý vị đã hiểu sâu sắc, thấm đẫm. Người nữ ức sức mà đi tu quách hết cho rồi, đừng có ai ở ngoài đời cho nó sướng. Mà đi tu mà tu không có được thì nó tiếc ghê gớm lắm. Mình ít phước cho mình làm người nữ, đại chúng cứ nghĩ nhiêu đây thôi là biết tại sao mà kỳ cục vậy. Tại sao mà ở ngoài đời đó, khi mà có gia đình sao không ông trời không bắt đàn ông họ sanh con mà bắt mình sanh con chứ. Họ mạnh khỏe họ sanh giùm đi, mình đã yếu đuối mà sao còn phải sanh con nữa. Nhiều đó là đủ khổ rồi. Quý cô thấy có đúng không? Người nam là bản tính, người ta gọi là giới gì? Giới mạnh. Còn người nữ người ta gọi là giới gì? Phái gì? Phái yếu. Mà tại sao lại bắt phái yếu sanh mà không bắt phái mạnh sanh? Tại thiếu phước, ráng chịu đi đừng có hỏi. Cái cơ cấu nó vậy rồi không biết tại sao. Đó là một cái thiếu phước, mình phải hiểu chứ. Đã yếu rồi mà còn phải làm thêm cái chuyện đó. mà sanh ra từ mình á, cắt ruột sanh ra, cho nên cái vấn đề chức năng thiên chức mà nuôi con lại là của ai nữa? Trời ơi, nó lãng nhách. Sanh rồi thôi đàn ông cho bú đi cho đỡ mình bú luôn. Thôi quý cô thấy bao nhiêu đây thôi là đã thấy mệt rồi, vậy mà không tu. Không tu để ở ngoài đời chi cho nó khổ vậy, thưa phải không? Mà đôi khi tu rồi mà không ráng tu cho lẹ, cho rốt ráo để mai mốt đừng làm cái người mà phải khổ như thế này nữa. Cái điều mà mình nói là đáng lẽ ra đó, mình khổ nhiều mình phải thức tỉnh nhiều, mình khổ nhiều mình phải tu nhiều. Đằng này mình khổ nhiều mà mình tu ít, làm sao mình hết khổ được? Mình khổ nhiều mà mình không chịu thức tỉnh nhiều. Người nữ ở ngoài cũng yếu đuối, dễ bị cái bẫy đời nó làm cho mình phải lọt bẫy. Mà vô chùa được rồi mà lơ mơ lan man không chịu tu thì thiệt là tức cái mình. Giờ Hòa Thượng Anh Sư hay nói thầy tức cái mình tụi con. Tức cái mình là đã độ vô tới trong chùa rồi mà tu không được. Trồi ra trồi vô tu lộn xộn, nay tu mai nghỉ, khóc lóc tới lui mà toàn là phiền não chuyện tào lao thiên đế. Ngài nói tức cái mình. Thế ra là ở ngoài đời khổ lắm rồi, là vô chùa là to cái bằng chí mạng mà tu đi, nó ra khỏi cái ách đó là quá sợ rồi. Cho nên là các cái gương thiền sư ni này để cho chúng ta thấy là các ngài tu chí thú luôn để ra khỏi cái khổ triền miên này đây. Mình nói nghe dữ thế, thì ra mình đâu có khổ bằng quý cô mà ở ngoài đời có con. Nói thì nói chơi chứ có biết gì đâu. Mà mấy cô đó đáng lẽ biết đó thì phải ráng mà lo cải thiện tâm tư, cải thiện đời sống của mình, mà rồi nó cũng cà lơ phất phơ. Ai mà nhích á, ai mà lấy gì thì đẩy thì tu, còn không đẩy thì ngồi ì đó. Tu phải có cái gì động viên nhé, còn không động viên làm biếng. Làm biếng thì thôi cứ không có sao đâu, nhưng mà tới ngày tử thần nó tới mình không làm chủ được niệm. Lúc đó không muốn quản mà vẫn cứ quản, lúc đó không muốn sợ mà vẫn cứ sợ, lúc đó không muốn đi theo bóng tối mà vẫn cứ theo. Bây giờ làm biếng thì không thấy dấu hiệu gì, nhưng mà tới cái lúc sinh tử nó tới rồi, nghiệp. Rồi quý cô biết không, chúng tôi sợ nhất là nghiệp. Tu sợ nhất là nghiệp. Nó mạnh quá đi, mình không có làm sao mà lợi với nó, mặc dù mình hiểu biết hết nhưng mà không làm gì được nó. Không mạnh thì làm sao làm được. Thắng nghiệp không phải là hiểu biết mà thắng nổi. Thắng nghiệp còn phải có dũng lực nữa, còn phải có ý chí nữa. Chứ không phải mà nói thắng là ai mà không biết vọng tưởng điên đảo làm cho mình khổ. Nhưng mà biểu viễn ly, chúng ta viễn ly được không? Không được. Sao không được? Không biết nữa. Nghiệp. Cái nghiệp ngu nó khiến mình phải ngu hoài. Ví dụ có những cái vọng tưởng mà nó cứ trào lên trào xuống, trào lên trào xuống ở trong lòng hoài, bỏ không được. Đã. Cho nên ở đây nó là tôi muốn khích lệ, dùng những cái công hạnh đặc biệt của thiền sư ni ngày xưa mà khích lệ người sau là người nữ chúng ta đó. Nên cái tác phẩm này mình học thật sự là một cái cần thiết lắm. Mình học tới đâu mình sẽ thấy hứng thú tới đó. Tại vì sử các thiền sư ni mà được tuyển vô đây rồi là gọi là những cái gương hạnh tuyệt vời để cho chúng ta phấn khởi mà tu hành. Về phần chất lượng thì quyển sách này thật nghèo nàn, song chúng tôi mong rằng nó sẽ đóng vai trò nền tảng để người sau nối tiếp và bổ túc cho được phong phú hơn. À, nói về cái phần chất lượng thì ngài nói là ngài không có đủ tài liệu cho nên ngài không ghi hết được. Thì thật ra khi mà đọc ở đây á, rồi đọc thêm các cái bộ sách A Hàm thì chúng ta sẽ tổng hợp được nhiều cái giai thoại của các thiền sư ni. Chứ riêng cái quyển này thì ngài không có viết hết được. Nên nếu vị nào có cái duyên, có cái thời giờ nghiên cứu thêm thì sẽ thấy những cái hay của các ngài ở rải rác trong các bộ kinh và các bộ sử của Trung Quốc cũng như là Tạng Nguyên Thủy, tức là Ấn Độ. Và ngài nói rằng ngài làm như thế này á, nó là nền tảng, giống như mình ngài đổ đất cho con đường rồi sau đó đó người ta đổ đá lên, người sau là chúng ta đây chứ không ai khác. Đổ đá lên rồi tráng nhựa lên để cho nó trở thành một cái con đường đẹp, để hướng dẫn chúng sanh đi được tới bến bờ an vui. Thì chúng ta là ni giới, chúng ta có tu được an vui thì chúng ta nói người nữ khác người ta mới hiểu hết trọn vẹn. Chứ bây giờ Chư Tăng giảng thì dĩ nhiên là công đức các ngài và đạo lực các ngài thì có rồi đó, nhưng mà những cái chuyện lắt léo bên trong Chư Tăng không thể nào biết được. Mà nếu chúng ta là người nữ mà chúng ta tu được tới nơi tới chốn thì thiệt tình là lợi ích cho người nữ biết bao nhiêu mà nói. Mình sẽ chia sẻ được những cái chỗ lắt léo đó. Tới cái khúc đó mình hỏi quý thầy không được, nhưng mà mình hỏi mình được. Cái chỗ đó giờ phải làm sao, phải làm sao, mình nói được. Thử ra cái bổn phận mà để tiếp độ bên nữ đó, đáng lẽ ra tất cả chúng ta phải chịu trách nhiệm. Mà muốn làm được chuyện này thì chúng ta phải tự lợi cho mình được. Ở trong bộ Trung Bộ đó, Phật có nói một câu này, này Kunda, Kunda không biết có phải thuần đạo mà chữ âm Bali vậy đó, Kunda. Này Kunda, một người đang chìm đắm, một người đang chìm sâu ở trong vũng bùn, muốn cứu một người cũng đang chìm sâu trong vũng bùn, Như Lai nói sự kiện này không thể xảy ra. Đó là cái câu của Phật nói trong Trung Bộ Kinh. Một người chìm sâu ở trong cái vũng bùn mà muốn cứu một người cũng đang chìm sâu trong vũng bùn, sự kiện này không bao giờ xảy ra. Như vậy Phật muốn nói lên điều gì? Chúng ta, cho dù chúng ta có cái đồng cảm, chúng ta có những cái xúc động trước cảnh đời khổ đau, chúng ta muốn cứu, nhưng mà bản thân chúng ta thì sao? Chưa xong thì không thể nào giúp ai được. Chứ cái việc tu tập đối với chúng ta phải nói là nó cấp thiết, nó khẩn thiết quá. Bởi vì ngoài cái cuộc đời mình thấy chung quanh mình, những người ân nhân của mình, cha mẹ mình, thân bằng huyết thiệt mình khổ đau quá, mình cũng không muốn họ khổ nữa, vì bây giờ bản thân mình chưa có rồi thì không thể nào cứu được họ. Cho nên cái trách nhiệm mà để chia sẻ với những người đồng phận với chúng ta. Hồi xưa thì thật với lại đại chúng, mình không có cái cảm giác thương người nữ như bây giờ. Càng về sau, vừa tu tập mà vừa lắng nghe được tâm tư và những cái khổ đau của những người Phật tử nữ thì mình cảm thấy rằng mình thấy thương người nữ quá. Mà càng thương người nữ thì càng phải giúp cho họ. Chứ không thể thương người ta mà không giúp, mà giúp cho người ta mà mình không có đủ tài sản giúp thì làm sao mà giúp. Thế mình giàu thì mình có thể cho người ta tiền được, mà mình không có đồng xu nữa lấy gì mà cho. Giờ muốn đem sự khinh an, đem sự giác ngộ lại đến cho những người bạn nữ của mình, mà bản thân mình không khinh an, bản thân mình không có giác ngộ, bản thân mình không có vui vẻ, mình quạo quá, mình đi đâu mình quạo đó thì làm sao mà đem niềm vui đến cho người ta được. Cho nên mình cảm thấy mình thiếu thốn bổn phận, cảm thấy rằng cái tình thương của mình đối với mọi người là một cái tình thương không có thiết thực. Nếu mình nói mình thương đó thì mình phải làm sao mà giúp được người ta. Mà mình muốn giúp được người ta thì mình phải cải thiện được bản thân mình. Đây là một cái con đường tất yếu mà Đức Phật đã dạy từ trước cho tới bây giờ. Nên cái việc tu tập của chúng ta đó, nó không phải vì cho mình không, mà còn vì cho mọi người nữa. Nếu mà mình hiểu được điều đó thì mình rất là ham tu. Mình thấy mình tu có ý nghĩa, tu lẹ lẹ lên. Tu lẹ lẹ lên để làm chi nữa? Tội nghiệp quá. Huynh đệ mình, bạn hữu mình khổ quá kìa. Bây giờ Phật nói là con chưa xong, con đừng có nhảy xuống sông nha. Chừng nào con xong rồi con hãy nhảy xuống. Bây giờ mình thấy người ta khổ quá, mình cũng chịu không nổi, mình muốn nhảy xuống. Mà mình nhảy xuống rồi mình chìm luôn, thử ra chết không. Cho nên cụ thể nhất, cần thiết nhất, tối quan trọng nhất là phải tháo gỡ cho hết các cái thứ phiền não ở trong lòng, gạn đục hơi trong cho nó đàng hoàng. Tu hành lúc nào cũng tiến thủ, không bao giờ nản, không bao giờ chán. Nói tới tu là thấy thích, nói tới tu là thấy thích, dù khổ mấy cũng tu, dù bao gian khó lòng không nản, chiếc gươm trí tuệ tay chẳng rời. Mấy câu này thấm thiết, mấy câu này gần như là bủ bối. Không biết Chư Ni còn thuộc mấy bài đó của Hòa Thượng không? Ở đây mình có một cái ăn gian mà thưa với đại chúng như vậy thì cũng là xin lỗi hơn một phân nữa. Là tới cái 3-4 tháng an cư là xin ăn gian, là cái bài 6 căn xin chuyển cho Chư Ni được tụng bài phát nguyện. Tới mùa hạ là mình tụng bài phát nguyện. Tại thích quá à. Ra mùa hạ thì đồng chúng là gì? Đây là chủ trương của Hòa Thượng, muốn dạy sám hối sáu căn để mình sám hối sáu cái căn của mình từ nhiều đời. Nhưng mà cái bài văn phát nguyện trong đó nó nhiều cái câu mà hòa thượng nói mình thấy nó thi thiết ở trong lòng, nó gần gũi với cái tâm tư nguyện vọng của mình. Dù bao gian khổ lòng không nản à, rồi huynh đệ nhìn nhau con một nhà nè, nó có nhiều cái nó, cái văn từ nó hay, ý nghĩa của nó đẹp, nó làm cho mình thấy cảm động, làm cho mình thấy hoan hỷ để mà phát nguyện tu trì. Thành thử ra mỗi lần mà chúng ta học Phật, chúng ta thấy chúng ta vui là chúng ta hiểu đúng, chúng ta lãnh hội đúng. Và chúng ta cũng vui khi tiếp duyên xúc cảnh. Mỗi lần tiếp duyên xúc cảnh mà mình thấy rằng cái này nó làm cho mình chao đảo, mình không ổn là mình biết mình tu yếu rồi. Mình không phải chao đảo mà mình phải dẹp cái chao đảo quang bên. Đừng bao giờ mà quý cô để bị thối chuyển trước bất cứ một cái ngoại duyên nào. Khi mà mình gặp ngoại duyên là mình chao quang cái sơ, mình chấn tĩnh lại liền. Chao đảo là nghiệp nó lôi, còn chấn tĩnh lại là đạo lực nó điều hành lại. Mà muốn như vậy thì chúng ta luôn luôn ghi nhớ lời Phật dạy ở trong lòng. Giờ tự mình chưa có hiện lộ lên ông Phật thật của mình thì mình phải mượn cái lời của Phật dạy bên ngoài để cho chúng ta làm cái chỗ nương tựa chúng ta tu hành. Được như vậy đó thì nhất định là chúng ta không có bị sa ngã, càng tu càng thấy thích. Và thưa với đại chúng một lần nữa, chúng ta đời trước thì làm gì cũng biết, đời sau thì ra sao cũng không biết. Trong đời này tuy là ít phước làm người nữ nhưng mà lại có phước là một người con gái biết tu. Đây là cái phao vớt lại. Và nhờ biết tu cho nên có thể theo gương của những người biết tu từ thời Đức Phật cho tới bây giờ, thì khả năng giác ngộ của chúng ta không có bị suy xuyển một chút nào hết. Và nếu đọc học gương hạnh của các vị trưởng lão ni, thiền sư ni, thì đại chúng còn cảm thấy chẳng những không có tuổi thân mà còn cảm thấy vinh dự. Tại vì nếu chúng ta tu đúng mức thì chúng ta có thể làm sáng tỏ cái cuộc đời của mình, mà chúng ta còn có thể vực dậy toàn thể cuộc đời của những người cộng khổ với chúng ta. Những cái câu chuyện thiền sử này là những cái sức mạnh tiếp lực cho chúng ta ở trong công việc tu hành, mà không phải ở trên lý thuyết mà trên cái thực hành. Như là chúng ta thấy con người ta sợ nhất là đối diện trước cái sanh lão bệnh tử. Vậy mà những vị tu nữ ở trong này là xuất sắc giải quyết vấn đề sinh tử mà không có cảm thấy cái gì là nặng nề, mà giải quyết một cách nhanh chóng ngoài sức tưởng tượng của Đức Phật cũng như là tăng đoàn. Mình không có đưa ra vấn đề hơn thua. Xin chư ni lưu ý cho tu đừng bao giờ đi sai tông chỉ, không bao giờ đưa ra vấn đề hơn thua, chỉ đưa ra cái vấn đề khả năng có thể được, để chúng ta khẳng định niềm tin của chúng ta trên cái quá trình chúng ta vượt những cái trở ngại mà quay trở về với chính mình, chúng ta ra khỏi cái khổ sở. Thưa đại chúng, rất tiếc là nói tới đây hết giờ. Cho nếu còn giờ thì chúng ta sẽ đi vô trong cái sử. Mà đã hết giờ, quý cô nói không chịu hết giờ, nhưng mà thật ra mình giảng có một tiếng à, không có giảng nhiều hơn. Một giờ rưỡi chỉ giảng tới hai rưỡi, xưa nay chỉ giảng nhiều đó thôi. Cho nên bắt đầu đi vào thiền sử của từng vị là dành lại những lần tu sau. Thì hồi nãy có một sư cô đến hỏi và mình không có dám tự quyết định, cho nên đã thỉnh ý của Hòa Thượng. Mà Hòa Thượng lại hay hơn nữa là Hòa Thượng cũng không quyết định, mà Hòa Thượng dạy là bây giờ thỉnh ý của đại chúng. Được như vậy là rất là, người ta gọi là đúng pháp đó, rất là đúng. Là sư cô hỏi rằng, thưa cô, trong thời gian tới là 4 tháng an cư, như vậy thì có học, có tu ở đây hay không? Tức là thường thường chư ni chúng ta nhập hạ thì cấm túc, không có đi ra ngoại giới, để ở yên tu học một nơi. thì không dám trả lời. Cho nên thỉnh ý Hòa Thượng. Thì Hòa Thượng nói như thế này: nói về cấm túc an cư, ở yên tu hành là tốt, đúng pháp. Nhưng mà nếu là từ dưới đó mà lên đây để tu thì cũng như là cấm túc an cư. Tuy nhiên đứng trên luật mà nói thì tôn trọng cái tâm nguyện của đại chúng, cũng như tôn trọng lời Phật dạy. Nếu mà từ ở dưới lên đây tu thì chúng ta sẽ đảnh lễ xin với lại Hòa Thượng mà chịu trách nhiệm khai hạ ở dưới đó, xin phép đàng hoàng. Nhưng mà chuyện này tôi không dám cả quyết, mà xin nhường phần lại cho đại chúng, một cái ý kiến rất là tôn trọng đại chúng. Như vậy thì xin Đại Lao Hòa Thượng Viện Trưởng tại đây, cũng như Hòa Thượng Thường Chiếu là trụ trì ở dưới Thường Chiếu, xin được trưng cầu ý kiến của đại chúng. Chư Ni muốn ở tại đạo tràng tu xuyên suốt trong 4 tháng không đi ra khỏi khu vực đạo tràng, thì chúng ta cứ ở đó mà tu 4 tháng này, chúng ta không về đây để mà tham dự một ngày tĩnh tu. Còn nếu chư Ni muốn về đây để tham dự một ngày tĩnh tu thì chúng ta biểu quyết. Trước tiên xin lấy ý kiến xin ở tại Thường Chiếu suốt 4 tháng không ra khỏi khu vực đạo tràng, cho nên nghỉ 4 tháng ở trên Trí Đức. Ai đồng ý xin giơ tay lên. 1, 2, 3. Không tính ở bên Trí Đức nha, tính bắt đầu ngoại viện thôi. 3. Dạ, xin cảm ơn quý cô. Bây giờ quý cô cư sĩ không có giơ tay nha, cái này là biểu quyết của ni giới. Cư sĩ không có giơ tay, cư sĩ này là ăn ké cho nên là cho nên quý cô không có giơ tay được. Bây giờ chư ni ở ngoại viện mà vẫn có cái tâm muốn về học Phật pháp trong một ngày trọn vẹn, và đồng ý thỉnh quý hòa thượng cho chúng ta tác pháp ngoại giới để về đây, thì cũng giống như mình đi Bồ Tát vậy đó, để tu tập một ngày thì công đức cũng như vậy, không có sót mất. Ai đồng ý thì xin giơ tay lên. Yeah. Yeah. Xin cảm ơn đại chúng. Yeah. Vậy thì để cho hòa thượng có một cái nhìn trực tiếp, thì sau khi chúng ta hồi hướng, xin thỉnh chư ni chúng ta rút hết qua bên đó, đồng quỳ mà xin ngài. Chứ tôi kể lại thì sợ không chính xác. Hòa thượng nói cô ăn gian là chết. Cho nên để cho hòa thượng có một cái niềm vui, có một cái niềm tin rằng là chư ni khao khát được tu học trong cái tinh thần chị em mình gặp gỡ để lục hòa cộng trụ. Và đây là chư ni thấy rằng trong lòng chư ni hoan hỷ và phát tâm về tu, chứ không bị miễn cưỡng, không bị ép buộc. Thì điều này giữa thầy và trò hết sức là an ổn, vui vẻ. Thì xin chư ni hồi hướng, rồi sau đó quý vị dùng chiều, và xin mời hết lớp học qua đảnh lễ hòa thượng, để chúng ta xin được 4 tháng an cư, được vẫn về tu học bình thường, và Phật tử vẫn có thể ké được. Và xin hỏi quý cô bên thư viện đó, cái sách Thiền Sư Ni còn hay không? Còn bao nhiêu cuốn? Bao nhiêu? 15 cuốn. Số cư sĩ đây có 15 cuốn thôi. Quý Phật tử nào hôm nay có học mà không có sách? Ủa sao chư ni cũng không có nữa hả? Bây giờ vị nào mà thuộc về tu sĩ mà không có thì phải ở đây lãnh sách. Bây giờ thư viện về lấy sách liền. Còn cư sĩ đó thì nếu như chúng tôi mà hỏi mà cái chỗ photo đó, người ta có thể photo tiếp thì chúng tôi sẽ photo thêm tặng cho quý vị. Nhưng quý vị nhớ mình có sách rồi, không phải sách này để mà đọc tham khảo chơi cho vui, mà sách này để học và tu. Thì quý vị mà không có đó, có phát tâm mà về tu học thường xuyên hay không? Về tu học thường xuyên thì nên lãnh sách. Còn lâu lâu nhân tiện ghé lên gặp thăm quý cô, rồi quý cô nó đi tu không, rồi nó đi. Rồi mai mốt lại không có tiện, không có lên, thì chúng ta không nhất thiết phải lãnh sách. Quý cô có phát tâm tu dài lâu hay không? Thưa có không? Dạ, nếu có đó thì quý cô hẹn lại, bây giờ thì hết sách chỉ dành ưu tiên cho chư ni mà còn thiếu. Tại sao lại còn thiếu? À, kỳ rồi vắng. Thì chư ni nào mà thiếu đó thì xin quan hỷ ngồi yên đó, rồi lát quý cô mà đến đó, thì chúng ta giơ tay lên để mà chúng ta lãnh sách. Và bây giờ thì trong cái sắp xếp á, như thế này nó sẽ gọn hơn. Sau khi hồi hướng rồi thì cũng xin chư ni ngồi yên đó. Hồi hướng rồi chúng ta đứng dậy chào nhau, xong rồi chư ni ngồi xuống, ban hành đường đem đồ lên. Quý cô không phải đi đâu hết, ngồi yên tại đó, dùng chiều xong mới đứng dậy đi. Thứ nhất là không bị mất thời gian, thứ hai là vẫn trang nghiêm thanh tịnh, thứ ba là ban hành đường dễ làm việc, nên không có cần đi tới đi lui, nó mất thời gian. Sau khi mà chư ni dùng xong hết rồi, bây giờ là 2:33, cho chúng ta rề rà qua lại tới 3 giờ, thưa kịp không? Thưa kịp không? Kịp thì chư ni sẽ xếp hàng hai, rồi sau đó quý cô đây sẽ hướng dẫn qua phương trượng để đảnh lễ hòa thượng xin được học trong 4 tháng an cư. Thưa đại chúng có đồng ý không? Dạ, một Phật. Dạ. Rồi quý huynh đệ ở Trí Đức Ni á, đứng lên để quý vị làm cái công tác của mình. Vị nào ở bên thư viện thì khẩn trương đem sách qua. Và nãy giờ chư ni có được phát đĩa chưa? Dạ, đó là bây giờ chương trình á, ở đây những vị nào về đây tu học, tu tháng này thì tháng sau đó được phát cái đĩa của tháng này. Ví dụ tháng vừa rồi mình học với hòa thượng thì tháng này chúng ta được phát cái đĩa của tháng rồi. Bữa nay chư ni học thì tháng sau chư ni sẽ được nhận cái đĩa của hôm nay. Nếu mà cần thiết thì về chúng ta coi lại, hoặc là chúng ta mở rộng thêm cho thêm các bạn hữu, để những người ta không có học á, ta cũng được lợi ích. Thì xin toàn thể chư ni chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, nguyện đoạn pháp môn vô lượng, nguyện học Phật đạo.